Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Như lời thầy Minh Giác mới nói thì suốt cái khóa học vừa rồi là cũng giảng về cái pháp môn niệm Phật, cũng như những cái lợi lạc hiện tại cũng như vị lai của cái pháp môn đó đối với một người tu. Nhưng mà cái pháp môn đó thì trong những cái khoa học giáo lý ở bên Âu Châu này thì liên tiếp học viên được học cũng khá nhiều, và phải nghe cái giáo lý đó nó cũng thâm sâu vô cùng, rất rộng, cho nên mình phải nghe nhiều lần, mà phải nghe phải tu học nhiều năm nhiều tháng mình mới bắt đầu hiểu sâu được thế nào là cái tư tưởng tịnh độ, nó có liên quan gì tới đại thừa Phật pháp, hay là có thể nói rằng tịnh độ là đại thừa và đại thừa là tịnh độ. Không có tịnh độ không có đại thừa, và cũng có đại thừa thì cũng có tịnh độ. Thì đó là cái phần mà của cái giáo nghĩa thâm sâu. Nhưng mà tuy nhiên cái căn bản nhất của những người Phật tử nói chung mình đây á, có một cái điều quan trọng nhất mà trong 28 năm trời xuất gia của tôi, nó cái kinh nghiệm sau 28 năm tu học, thì tôi có nhận xét được một cái điều rằng là phải nói thiệt là Phật tử của mình á, mạnh nhưng mà yếu. Đó là một sự thật. Mạnh tức là mình có đến 75%, 85%, 85% dân số Việt Nam là Phật tử. Đó. Và phải như vậy thì mạnh quá rồi. Mà lại cộng thêm một nữa là có hơn 2.000 năm lịch sử Phật giáo. Tức là người Phật tử Việt Nam có hơn 2.000 tuổi so với lại Phật giáo ở những nước khác. Trên trong cái lịch sử truyền bá Phật giáo thì phải nói thẳng là Phật giáo được truyền vào Việt Nam trước Trung Hoa nữa. Nhưng mà Trung Hoa mạnh quá, Việt Nam mình yếu hơn nhiều lắm. Thì bằng chứng rằng bây giờ mình có thể qua cái đất nước Trung Hoa, mình sẽ thấy những cái ngôi chùa lớn từ thế kỷ thứ 7, thứ 8, thứ 6 và cho đến những cái thế kỷ gần đây hơn vẫn còn tồn tại. Và chư Tăng vẫn đông đúc để tu học sau một những năm tháng dài họ bị khép kín ở bên trong cái bức màn sắt của chế độ Mao Trạch Đông. Nhưng mà bây giờ đến khi mở cửa lại nó thì tu sĩ lại đầy hết. Cái nền Phật học lại phát huy, Phật tử đã đi chùa đầy hết. Bao nhiêu năm tháng nó không làm giảm đi cái niềm tin ở nơi Phật pháp. Thì Phật giáo mình Việt Nam mình hiện tại cũng là phát triển. Người đi chùa cũng rất đông, người học Phật cũng rất đông. Nhưng mà phải nói thẳng rằng là nếu nhận xét cho tinh tế thì mình chưa vội mừng ngay với con số 85%. Với lại con số mà người đi chùa cho đông. Là bởi vì người đi chùa cho đông nhưng mà thực chất hỏi kỹ ra thì không mấy ai biết Phật pháp là gì. Và hơn thế nữa, một người Phật tử ở trong một đám đông này mình không có nhận ra, mình có thấy họ khác biệt một cái người không phải Phật tử một điểm nào hết. Nhưng nếu mà một người Việt Nam mà Thiên Chúa giáo, hay một người Việt Nam mà Hồi giáo, hay một người Việt Nam theo đạo Tin Lành hay đạo Hindu, trong đám đông mình nhận ra, mình biết. Nhưng mà người mà theo Phật giáo mình không biết. Mình thấy một người Phật tử cũng như mình thấy một cái người không có đạo vậy, mình khó nhận ra lắm. Có ai có cách nào để nhận ra không? Tôi thì không chịu rồi, thua rồi, nó nhận không ra đâu. Thì khi nào mình phải xét cổ á. Còn nhìn chung chung đám đông này, cái tượng Phật mình thấy nhất là giấu trong áo nữa là chịu thua. Và mình cứ nhìn cổ người ta hoài kỳ lắm. Còn có cái mà thì dù mình nhận diện là không cần phải nhìn tượng Phật tượng gì, mà có rất nhiều người Phật tử đeo tượng Phật tùm lum hết, nhưng mà ở gần không thấy Phật tử gì hết trơn à. Gần không thấy gì Phật tử, không tin Phật nữa, không tin gì hết á. Nhiều khi đao Phật cũng kiệt sang sức, hoặc là bùa hộ mạng đao Đức Phật để Đức Phật bảo vệ xong. Thế thì thực chất mà như vậy đó. Tại vì tại sao tôi nói là người Thiên Chúa giáo mình nhận ra, người Hồi giáo mình nhận ra? Tại người Thiên Chúa giáo chẳng hạn bây giờ như vậy đó, tới giờ ăn hay tới giờ ngủ họ làm những cái nghi lễ cá nhân của họ, họ cầu nguyện, họ cúi đầu, họ gục cầu nguyện trước khi ăn hay trước khi ngủ, họ làm dấu. Khi mà có một cái gì đó họ hồi hộp hay họ làm gì, họ làm dấu. Còn người Phật tử Việt Nam mình không có làm cái gì để mà mình nhận ra. Một người Hồi giáo mình nhận ra là tới đến giờ trưa là họ ra ngoài trời họ lạy, mình nhận ra. Hoặc là họ mặc đồ, họ bịt mặt, họ mặc đồ theo lối của họ. Còn người Phật tử mình thì chịu thua, khó nhận ghê lắm, không biết lấy cái gì ra để nhận. Đó. Thành thử ra cái người Phật tử mình nó khó. Nếu mà nó có một cái tín ngưỡng, tức là có một cái lễ nào đó, một cái lễ nghi kiểu như là những tôn giáo khác, trong một đời sống thường ngày thì may ra mình nhận ra nhau. Còn đôi khi có nhiều người tôi không biết, gặp cả buổi rồi mới biết đó là Phật tử. Còn mình đâu có dám nhận ẩu là Phật sáu độ đâu, rủi là đạo ông bà sáu. Việt Nam mình nhiều khi nhận luôn đạo ông bà thành Phật tử luôn á, mà có đạo ông bà đông lắm. Mà đạo ông bà thì đa số là chỉ biết đạo ông bà có thể nói rằng là một là mê tín dị đoan, mà hai thì chỉ biết những cái luân lý bình thường theo lối Nho giáo. Nói ví dụ như vậy. Thế thì cái người Phật tử chính vì như vậy mà đạo Phật 2000 tuổi rồi mà hãy còn ốm yếu. 2000 tuổi nặng 85 kg mà cũng còn yếu xìu à? Hở là cảm cúm. Lý do tại sao vậy? Lý do là bởi vì không có một cái niềm tin nào, không có một cái sự thực hành nào, thọ trì nào hết á. Thì mình thấy mấy tôn giáo phải không? Họ làm gì, họ làm dấu, làm thánh dấu, dấu thánh giá, họ làm gì mình nhận ra họ dễ lắm. Còn người Phật tử mình có. Đó. Mình thấy những cái đội banh hay đội gì ở bên Mỹ gì trước khi mà họ giao đấu là họ chụp đầu lại họ cầu nguyện. Chụp đầu cầu nguyện xong rồi ngóc đầu dậy là mạnh anh nào đó làm dấu. Đó. Thì dù vậy mình biết ngay là người có tôn giáo và theo đạo gì. Phật tử của mình bây giờ trở lại vấn đề. Thì chính vì như thế mà mình 2000 năm rồi mà còn rời rạc lắm. Phật tử còn rời rạc, tức là cái sự hiểu biết về Phật Pháp và sự thọ trì. Đó là lý do tại sao nếu nói Phật tử mình đông như vậy mà mạnh như vậy mà hộ Pháp như vậy. Bằng chứng á, mình thấy những cái tôn giáo khác, mình thử qua bên Anh hay là qua những cái ngay ở bên Pháp, những cái đạo Hồi hay đạo Hindu, họ đều có những cái thánh đường hết sức là đồ sộ và to lớn. Mà Phật tử của mình tính ra ở bên Mỹ cũng đến cả triệu. Mà có ngôi chùa Việt Nam nào gọi là thắng nổi cái ngôi chùa Tây Lai của người Đài Loan? Mà người Đài Loan ở bên Mỹ ít hơn người Việt Nam rất nhiều. Ít hơn rất nhiều. Mà cái chùa Tây Lai nó đồ sộ, không một chùa Việt Nam nào so sánh bằng. Mà người Đài Loan ít hơn. Mà trong khi đó người Phật tử Việt Nam cả triệu. Mà cứ mỗi chùa giải giải ra một chùa nào chùa đấy cũng nhỏ 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 không. Mà không có được một cái cơ sở nào mà cho nó tiêu biểu cho một cái cộng đồng, một niềm tin chung, một cộng đồng tín ngưỡng chung của một cái cộng đồng đó, để làm cho người ngoại quốc họ đánh giá, họ biết là người Việt Nam trọng cái đó vô cùng, trọng cái tín ngưỡng đó, cho nên họ mới xây cất được những cái thánh đường, cái nhà thờ như vậy. Nhưng Việt Nam mình không làm được chuyện đó. Mà đông mà lại lâu đời mà đức tin không đủ để mà cộng tác, để làm được nên những cái cơ sở tín ngưỡng rộng lớn như vậy. Tức là chứng tỏ là đó là một bằng chứng chính xác cho mình thấy rằng là yếu. Đó. So với những cái cộng đồng khác như bên đạo hồi hay đạo gì, những cái thánh đường ngay đạo Bà Hai là cái đạo mà vắng bóng ở hải ngoại lắm, chỉ có mạnh ở bên Ấn Độ thôi. Vậy mà ở bên Anh Quốc họ cũng có cả một cái thánh đường thực là to và đồ sộ, mà Phật giáo không có. Nói ví dụ vậy. Mà không phải ở đây là mình chỉ nghĩ cạnh tranh ở trên cái hình thức. Nhưng mà cái hình thức nó liên quan tới việc truyền bá và cái tâm tính của tín đồ đó, cái sự mà người tín đồ đó họ tin. Và khi mình thấy như vậy mình biết là người Phật tử Việt Nam tin Phật Pháp không sâu, hộ trì Phật Pháp không mạnh, cho nên cơ sở Phật Pháp yếu kém. Đó. Và đó là một cái điều mà nếu những người nào có niềm tin Phật Pháp sâu xa phải cảm thấy xe lòng, buồn một chút. Là bởi vì cái trí tuệ đó, cái giáo lý mà thù thắng nó của Phật Pháp, cái phước nghìn đời đó của người Phật tử đã có cái nhân duyên được quy Tam Bảo, được thọ ngũ giới từ nơi Đức Phật, được có nhân duyên gần nó mà không gìn giữ, mà coi nó lơ là, coi nó chỉ là một duyên phụ thuộc trong một cái đời sống. Trong một cái đời sống này mình vẫn coi cơm ăn áo mặc là thắng, đó, là trên cái tín ngưỡng của mình. Cho nên mình cơm ăn áo mặc là trước, còn chuyện mà tín ngưỡng tức là chuyện trau dồi tu tập thêm cái niềm tin, củng cố thêm niềm tin, học Phật và làm chuyện Phật là chuyện thứ yếu, mà chuyện mình không cần phải làm. Người Phật tử Việt Nam thường hay nghĩ như vậy, mà cho là cái việc đó để dành cho mấy thầy chùa, mấy thầy tu làm, còn mình cũng cần. Nói ví dụ vậy. Nhưng mà sự thực ra đó thì tín đồ của bất cứ một tôn giáo nào họ cũng có một cái niềm tin rằng họ phải có một cái trách nhiệm đóng góp và cái trách nhiệm làm phát huy cái tín ngưỡng đó. Tín đồ tôn giáo nào cũng vậy hết. Có lẽ chỉ có tín đồ Phật giáo là hơi ít khi quan tâm và bận tâm đến cái chuyện mà phát huy từ niềm tin cho đến cơ sở, để làm môi trường, làm cho cái niềm tin nó lớn mạnh. Cho nên người Phật tử mình cơm ăn áo mặc là trên. Nhưng mà mình quên đi một cái điều là bây giờ nếu mình ngồi mình ngẫm nghĩ mọi cái lý lẽ là làm sao để mình có được một cái sự thành công ở cuộc đời ấy, có một cái sự sống cuộc đời, sống mạnh và thành công ở cuộc đời này. Thì mình thấy ngay rằng là nếu mà mình thiếu hai cái điều kiện này thì mình không bao giờ mình hạnh phúc được cuộc đời ấy. Tức là khả năng và may mắn. Không có người nào từ chối được cái sự đóng góp tích cực trong cái đời sống hạnh phúc của mình. May mắn nó đóng góp rất là mạnh, không người nào phủ nhận được. Không phải là mình hoàn toàn làm được đâu, mà trong nó có may chiếm đến 70%, khả năng mình mới 30%. Thiếu gì người có khả năng, nhưng mà cái chỗ ngồi đó, trong 100 người có khả năng mà chỉ có 4 chỗ ngồi đó thôi. Cho nên 100 người khả năng nó chỉ có 4 người vừa khả năng vừa may mắn được ngồi đó thôi. Còn lại 96 người khác là thiếu may mắn, cho nên không có cái chỗ ngồi nó trên. Như vậy cuộc đời người ta đấu với nhau không phải chỉ ở cái khả năng, mà còn cái may mắn nữa. Mà ai may á nhiều chừng nào thì người đó cái cơ hội hạnh phúc nó lắm chừng đó. Nhưng mà bây giờ mình nghĩ kỹ, mà may mắn không thôi không được, phải có khả năng nữa. Khả năng rồi cộng với may mắn nữa là yếu tố để thành công, điều kiện ắt có và đủ để thành công. Còn thiếu một trong hai cái đó thì không thành. Chỉ thuần may mắn mà có khả năng thì cái may mắn nó hạn chế. Không có khi nào mà mình may mắn tới độ mà là mình là chưa từng đi lính, chưa từng học lái phi cơ mà mình làm tư lệnh không quân được. Không bao giờ mình có thể may mắn đến độ như vậy được hết. Cái may mắn của mình nó cũng chỉ trong cái phạm vi của mình, khả năng của mình mà thôi. Và mà đừng có cho là mình có khả năng là mình làm được mọi chuyện. Cho nên đâu phải trong cuộc đời này cái ông làm tổng thống là giỏi nhất nước đâu, đâu phải. Có thể nói là cái ông lãnh tụ đó là cái ông mà may mắn nhất trong mấy ông lãnh tụ khác thôi, chứ chưa chắc đó là giỏi nhất. Là như hồi nãy tôi nói, những cái hạnh phúc của cuộc đời, những cái ghế mà ngồi vào để hạnh phúc, những cái ghế đó hiếm lắm ở cuộc đời. Mà người có khả năng nó thì đông lắm, nhưng mà những cái ghế nó chọn lọc ai là cái người sẽ làm chủ nó. Là nó chọn những người có phước, những người có phước đức, những người có nhân duyên với nó, nhân duyên và phước đức với nó. Thì những người đó, cái ghế đó nó để chờ cái người đó ở trong cuộc đời này. Rồi bây giờ mình ngồi mình nghĩ lại coi, bây giờ mình nghĩ là mình tạo dựng một cái cơm ăn áo mặc trong cái đời sống này của mình, tức là mình cho đó là một cái đời sống hạnh phúc, đời sống bằng vật dục đó là một cái đời sống hạnh phúc, cho nên mình lo cơm ăn áo mặc nhiều hơn. Và mình nghĩ rằng là phải bằng cách thức này, cách thức nọ có cơm ăn áo mặc, cái đó nó mới tạo dựng cho mình một cái hạnh phúc. Còn bây giờ mình nói mình ngồi niệm Phật nó rồi đạt được cái gì? Rồi ngồi đi chùa đó thì đạt được cái gì? Mà trong cái thời gian đi chùa đó mình đi buôn đi bán, mình kiếm được bạc ngàn. Còn cái thời gian đó mình bỏ đi chùa mình lỗ cả ngàn. Mà đi chùa còn phải cúng chùa nữa, còn thiệt nữa. Không những là không có tăng thêm vốn mà lại còn giảm vốn đi nữa. Cho nên chần chờ. Thì khi nào nó cũng như thế. Đó. Bởi vì mình không biết được những cái thâm sâu, cái nguồn gốc ở đâu phát sinh ra cái khả năng và cái may mắn mà để mình thành công cuộc đời. Cái mà điều mà gọi là may mắn á, có ai định nghĩa được hai chữ may mắn là gì không? May mắn người ta nói rằng là một cái tình cờ mà mình được cái sự thuận với mình, thuận ý với mình, thuận cảnh cho mình, tức là một cách thông suốt cho mình, một cách bất ngờ, người ta gọi là may mắn. Cũng giống như tự nhiên mình gặp một cái người đó giúp mình, may quá. Gặp cái người đó giúp mình, may quá. Cái chữ may đó thường thường người ta để diễn đạt được những cái mà lợi lạc cho người ta mà bất ngờ, mà người ta không hiểu tại sao. Người ta nói đó là một cái may. Đó. Nhưng đối với lại Phật Pháp, đối với trí tuệ của Đức Phật, trên đời này không có cái gì là bí mật hết. Cái trí tuệ của Đức Phật thấy hết tất cả mọi sự, rõ hết tất cả các pháp, cho nên không có một cái gì đối với Phật Pháp là bí mật nữa. Để mà nói là may, may là mình không hiểu tại sao mà tí mình được như vậy, mình nó may. Nhưng nếu mình có học Phật đàng hoàng, mình biết rõ. Và cũng như khoa học ngày hôm nay, thế giới này là thế giới thời đại này là thời đại của khoa học kỹ thuật, và khoa học kỹ thuật thắng tất cả mọi cái. Hiện tại nó là nổi bật nhất trong cái thời đại này. Nhưng mà cái khoa học kỹ thuật ngày hôm nay được người ta tin tưởng và được người ta ngưỡng mộ là bởi vì nó đạt được nhiều thành quả. Mà khi nó đạt được nhiều cái thành quả nó, mà tại sao nó đạt được những cái thành quả nói trên? Chỉ vì nó trùng hợp với Phật Pháp một điều. Đối với khoa học không có cái gì là bí mật nữa. Còn có là bí mật hiện tại thôi. Còn trong tương lai người ta phải phanh cho ra hết mọi cái bí mật. Tức là người ta không chịu chấp nhận và không chịu bó tay trước một cái bí mật nào hết, trước một cái không hiểu, không biết. Và người ta phanh mọi cái bí mật đó bằng cách gì, bằng cách thức gì, bằng công thức gì để người ta phanh mọi cái bí mật nó ra? Thì khoa học không thể nào làm khác hơn đạo Phật, là dùng cái yếu tố nhân quả để suy tìm mọi cái bí ẩn của cuộc đời bằng nhân quả hết. Bất cứ một cái hiện tượng kỳ lạ nào đó, hễ đã có hiện tượng tức là có quả, tất phải có nhân. Phật pháp chủ trương như vậy 26 thế kỷ nay. Khoa học so với Phật pháp về cái mặt đó còn non kém, còn ấu trĩ lắm, còn nhỏ lắm, còn mới có 2 thế kỷ nay thôi. Còn Phật pháp là áp dụng cái phương pháp đó, cái phương cách đó để mà phanh mọi cái bí mật ở thế giới này, ở thế gian này, từ là con người từ đâu mà hiện hữu, thế giới do đâu mà hoàn thành, con người do đâu mà gặp những cảnh như thế này, cảnh thuận cảnh nghịch, cảnh thuận cảnh nghịch từ đâu mà có. Đối với một người học Phật, những thứ đó đều không phải là bí ẩn gì nữa, điều đó là điều chắc chắn. Thì như vậy đạo Phật phanh cái bí mật may mắn đó và truy cứu nó, cái may mắn nó phát sinh từ đâu? Cái may mắn ngược lại mới lại cái xui. Cái xui là một cái tình cờ nghịch cảnh, nghịch ý. Còn cái may mắn là một cái thuận cảnh, thuận ý, tình cờ. Vậy xui ngược lại mới lại may. Mà may đó nó là một cái sự thuận, một cái sự được giúp, được kẻ khác giúp, được những cái lực gì ở ngoài nó giúp, gọi là may. Thì đối với lại đạo Phật cũng như là khoa học, không bao giờ chịu cho là hiện tượng đó là một hiện tượng tự nhiên, mà đương nhiên nó phải có nhân của nó mới có quả như vậy. Mà nhân mà để cho mình được giúp á, để cho người ta thấy mặt mình, người ta muốn giúp, thay vì người ta thấy mặt mình ta đuổi, tức là xui, thì người ta thấy mặt mình ta nhận, đó là giúp. Thay vì mình hơi chật vật một chút là bao nhiêu người phát tâm giúp mình, thì đó là một cái hên, một cái may. Còn có nhiều người sinh ra dưới ngôi sao xấu thì nhờ ai cái gì người ta từ chối, chưa kịp nhờ người ta đã tránh, mà nhờ thì người ta từ. Còn có nhiều người hên là chưa kịp nhờ người ta đã sốt sắng hỏi có cần nhờ không, mà nhờ thì người ta sẽ giúp tới nơi tới chốn. Đó thì nó đều có nguyên nhân chứ không phải có nguyên nhân cuộc đời. Mà cái may mắn nó quan trọng trong đời sống mình lắm, yếu tố để thành công trong đời. Có nhiều người cứ nấu ăn càn nó đi, mà có người mở tiệm nấu ăn càn mà phát tài, mà người nấu ăn giỏi hơn mà ế ẩm, chẳng phải là nó là do thực chất là ngon dở gì đâu, mà nó do có thời, tức là may mắn. Vậy thì cái may mắn Đức Phật nói rằng là cái nguyên nhân mà sở dĩ mình được giúp, mà được người ta dễ dãi với mình. Chẳng hạn như một người chủ tiệm nó may mắn lắm, người ta khách đến với cái chủ tiệm nó rất là dễ, sao cũng khách cũng chịu hết, tự nhiên có cái tiệm khách chiều như vậy. Mà có tiệm thì khách đòi hỏi đủ thứ đó. Thành ra một khi tự nhiên trong cuộc sống của mình, tự nhiên mọi người người ta cứ dễ với mình thì mình thành công, mọi người ta cứ rốt sắng với mình thì mình thành công. Thì Đức Phật bảo cái đó, cái quả đó nó phải có nhân. Nhân đó tức là chính là một cái sự rằng là mình thường thường dễ dãi với mọi người, và mình thường thường giúp đỡ mọi người. Với cái dễ dãi và với cái sự giúp đỡ của mọi người, cái đó là cái nhân tất yếu để sau này sinh ra một kết quả, là mình tới đâu mình cũng được dễ dãi và mình cũng được người ta giúp đỡ. Đó là cái may của mình. Như vậy cái may của mình nó chỉ là một cái thành quả của một cái sự mà phát tâm giúp đỡ mọi người. Mà cái sự phát tâm mà nghĩ tới sự giúp đỡ mọi người đó, trong Phật pháp gọi là từ bi tâm. Mà Phật pháp kêu gọi, Đức Phật kêu gọi là mỗi một người mình phải ý thức, phải phát cái từ bi tâm như vậy đối với lại mọi người. Mình để ý xem, Đức Phật thì chủ trương như vậy, Đức Phật khác với tất cả mọi tôn giáo, mọi tín ngưỡng. Đức Phật khi nào cũng chủ trương rằng là muốn lo cho mình á thì phải lo cho thiên hạ trước đã. Các tôn giáo khác thì phần nhiều cái ưu tiên để mà mình theo giáo chủ của những tôn giáo khác đó là vấn đề để lợi lạc cho cá nhân của mình. Nhưng Phật giáo thì khác. Phật giáo thì một khi người quy y Đức Phật, Đức Phật bắt phát Bồ Đề Tâm. Phát Bồ Đề Tâm đó là phải cái tâm phục vụ cho tất cả mọi người. Cho nên người tín đồ của Phật giáo cảm thấy rằng là đạo Phật thiệt thòi quá, mình theo đạo Phật mình không được gì hết, mà mình còn lỗ, tức là mình còn phải lo cho người khác nữa. Có nhiều người lý luận với tôi, có một bà bác, bà là người đi chùa bao nhiêu năm tháng nay già rồi, mà rất là tụng kinh có mõ siêng năng, con bá là cũng làm Phật sự rất là đắc lực ở bên Âu Châu này. Và bà ta một bữa đi qua bên Mỹ thăm con trai. Con trai đi lâu mà xa mẹ ở không theo đạo Tin Lành ở bên Mỹ. Và thuyết phục bà mẹ theo đạo Tin Lành và nói là má theo đạo Phật đó. Phật có hứa cứu má không? Nhưng mà má theo Chúa, dễ ợt, má không cần làm gì hết, má cứ chỉ cần theo Chúa. Cuối cùng đó là Chúa đem má về thiên đường ngon sơi. Còn má theo Phật là Phật bắt phải là tự thắp đuốc mà đi, Phật bắt phải cứu khổ chúng sinh, Phật bắt má làm đủ thứ. Mệt chết luôn đó, má già yếu bắt làm đủ thứ sao được. Còn theo Chúa đó là má ngồi yên, Chúa đem lên thiên đường, nhẹ nhàng, thoải mái, giản dị. Bà nghe cũng có lý mà cũng để ông con, mà nghe ông con thuyết phục cũng có lý. Bà về đổi đạo theo Tin Lành và lý luận như vậy. Nhưng giả sử Thượng Đế hứa rằng là đem mình về thiên đường vô điều kiện, cho nên Thượng Đế có vẻ bác ái hơn. Đức Phật không có hứa đem mình về Niết Bàn, mà Đức Phật còn nói rằng là ai tu nấy đắc. Không có thể nào một người tu dùng mà người kia được lên Niết Bàn. Không thể nào người này đi học toán rồi người kia trở thành kỹ sư, không có chuyện đó được. Đức Phật nói như vậy. Cho nên ai tu thì nấy đắc. Và Đức Phật kêu gọi mình, Đức Phật không có hứa gì mình. Đức Phật hứa là mình sẽ giác ngộ, mà không phải tự nhiên. Mình sẽ giác ngộ với một điều kiện. Điều kiện nó khó quá trời, là điều kiện mình phải phụng sự hết thầy chúng sinh, mình sẽ thành Phật. Lúc đó mình sẽ tự cứu mình và tự cứu người được. Mình nghe thấy sợ quá, giữa hai cái, một cái khó quá, một cái dễ quá. Nhưng mà cái dễ kia có thật không? Đó. Cái khó này có sai không? Trong cuộc sống con người ta sống vô hình chung, ai cũng làm giống hệt như Đức Phật làm hết. Mình không thể nào tự lo cho mình được. Giả sử bây giờ mình nói là tôi chỉ tự lo cho tôi mà tôi có hạnh phúc, chuyện đó không xảy ra được ở nhân loại. Bây giờ chẳng hạn mình có về thiên đường đi chăng nữa, mình về vì mình. Nhưng mà mình về thiên đường rồi á, mẹ mình, bố mình, con cái của mình còn khổ ở dưới trần gian. Giờ mình an tâm ở bên cạnh Thượng Đế mà sung sướng hả? Có biết cái câu chuyện ở trong Phật, trong Ấn Độ giáo, trong cái Bhagavad Gita của Ấn Độ giáo, nó có kể câu chuyện có ông hoàng tử thông minh ghê lắm, nhưng mà phải cái tội ham đánh bài. Ông đánh bài ông thua quá trời, ông đặt nguyên cái nước và thua luôn nguyên nước. Giờ ông phải dẫn bà mẹ là thái hậu cùng với bốn người em trai đi ly hương, tại mất hết nước rồi, thua hết nước, thua trong một cuộc đánh bài. Nhưng mà ông thông minh lắm, nhưng mà chỉ ngặt có cái tội mê cờ bạc, mà cờ bạc là bác thằng bần, cho nên chung cục cũng nghèo hèn. Và khi mà ông đi cùng với bốn người em trai và bà mẹ, mẹ con anh em gì dắt dìu nhau, bây giờ đi đâu đây, thôi bây giờ đi kiếm đường lên thiên đường, lên trên cõi trời mà ở. Cái này là chuyện ở trong gọi là Chí Tôn Ca, tức là Bhagavad Gita của Ấn Độ giáo. Rồi ông này, anh hoàng này là Yudhisthira, tên của ông là như vậy, là rất thông minh. Thì một bữa trải qua rất nhiều sự kiện, một bữa khi bà mẹ chết rồi còn năm anh em trai đi với nhau, rồi đến một cái bờ sông, đến một cái bìa rừng khát nước, năm anh em ngồi đó thì mới đề cử ông em út đi kiếm nước uống. Ông em út ra đi kiếm nước và không thấy trở lại. Ông áp út đi cũng thấy trở lại. Ông giữa đi cũng thấy trở lại. Ông kế đó đi cũng thấy trở lại. Và một mình Yudhisthira độc nhất, bốn người em ra đi không người nào trở về. Và Yudhisthira lên đường, trước là đi kiếm nước, sau là đi kiếm bốn người em trai. Và khi đến bờ sông thì ông ta thấy xác của bốn người em nằm chết ở bên bờ sông. Ông ta không hiểu tại sao, nhưng mà khát nước quá thì phục xuống để múc nước để uống. Nhưng mà khi vừa mới múc nước để định uống thì nghe tiếng nói sau lưng và khoan đã. Trước khi nhà ngươi uống được cái nước này á, nhà ngươi phải đáp chúng những câu hỏi sau đây. Còn nếu không đáp được, số phận của nhà ngươi hệt như là bốn tên kia vậy. Thì Yudhisthira quay lại thấy có một ông lão đứng. Và ông lão này hỏi nhiều câu hỏi. Và hễ hỏi, một người hỏi là một người đáp. Họ đáp rất thông. Chẳng hạn Yudhisthira được hỏi là đâu là con đường ngắn nhất để lên trên cõi trời. Ông ta đáp, lòng ngay thẳng. Lòng ngay thẳng, tức cái tâm hồn ngay thẳng của mình, đó là con đường ngắn nhất để lên trên cõi trời. Con đường tắt, hỏi đâu là sự cao siêu nhất ở cuộc đời này. Ông ta bảo, sự cao siêu nhất ở cuộc đời này là trong đời sống sinh tử này tìm cho ra sự vô sinh tử. Đó là sự vi diệu và cao cả nhất ở cuộc sống này. Cứ một đáp một trả lời, và đáp thông hết mọi câu hỏi. Và ông già kia phải khen, hay thầy, nhờ người có quyền uống nước. Yudhisthira sống sót nhờ cái đầu óc thông minh, nhờ cái trí tuệ. Uống nước xong, bây giờ trở thành một người cô đơn, mẹ chết, bốn em chẳng còn. Ông ta một mình một gậy, đi như một kẻ ăn mày lam lũ, đi tìm cửa lên thiên đường. Và khi chống gậy đi như vậy dọc đường thì làm bạn với một con chó. Con chó này lở lác gớm ghiếc cho hoang về đường. Một cựu vua với lại một con chó làm bạn với nhau, cả hai dắt dẫn nhau đi. Con chó thì nó chẳng cần biết, nó chỉ biết đi theo bạn của nó, kiêm chủ nó. Đó là Yudhisthira. Còn ông này muốn đi đâu đi. Và ông này trông gậy một ngày một bữa kia, vì thông minh, vì trí tuệ, vì có tâm hồn ngay thẳng thực sự, ông ta tìm đến ngưỡng cửa của thiên đường. Và khi mà Yudhisthira đến trước ngưỡng cửa thiên đường, vung tay gõ cửa, thì cánh cửa thiên đường rộng mở. Bên trong kia chỉ cần một bước nữa thôi là cả một thế giới huy hoàng, sáng lạn và đẹp đẽ. Khác hẳn với những ngày tháng kham khổ mà mình đã trên đường đi tìm cái cõi nước này, giờ đây cõi nước này trước mắt mình đứng ngay ngưỡng cửa. Chỉ một bước chân là cả một cuộc đời thay đổi, từ đau khổ cho đến hạnh phúc, từ dơ giấy cho đến thanh tịnh và trong sạch cõi nước của thiên đường. Và Yudhisthira hoan hỉ và chuẩn bị để nhấc chân và bước vào, thì nghe thấy ông thần gác cửa thiên đường là khoan đã, ông được phép vào, xứng đáng được vào, nhưng nhớ là ở thiên đường không có súc vật. Ông mang cái con chó này lên, nó cài mìn cài gì lung tung ở trong này, dơ giấy rồi chịu sao nổi. Cho nên cái con chó đó để ở ngoài nghe chưa, vô là vô một mình thôi, còn cấm thú vật. Yudhisthira quay cổ nhìn lại bạn hữu duy nhất của mình, một con chó ghẻ lác, dơ giấy, bẩn thỉu, hôi nữa, cộng với một cảnh trí khô cằn, mộc mạc, đầy chết chóc, đầy tranh đấu, đầy đua chen, đầy ích kỷ và tỉ hiểm, một cuộc sống đầy lo âu, đầy phiền muộn, đầy tranh chấp đằng sau lưng mình, khô cằn và tội lỗi đằng sau lưng mình, cùng với một con chó hôi hám. Còn cảnh giới trước mình là một cảnh giới thanh bình, thánh thiện, đẹp đẽ, hòa bình, thịnh vượng. Bây giờ chỉ còn một điều kiện, bỏ con chó này lại. Nhưng không, ông này lắc đầu và nói với ông thần giữ cửa, thôi, tôi không vô nữa. Bởi vì con chó này nó cũng khổ hết như tôi à. Tôi đi bao nhiêu dặm đường, nó cũng đi bấy nhiêu dặm đường. Tôi dãi nắng dầm mưa như thế nào, nó cũng chịu dãi nắng dầm mưa như vậy. Tôi với nó cùng một công một sức, mà sao chỉ riêng một mình tôi được hạnh phúc mà nó không được. Thôi, thôi thì tôi ở lại với nó, dù là cái chốn đoạn đời cũng xin ở lại với nó. Mà khi Yudhisthira đáp như vậy thì nghe một tiếng khen, lành thay, nhà ngươi được xứng đáng để ở thiên đường. Và ông ta giật mình nhìn lại con chó, thì nào còn con chó nữa đâu, chỉ có Thiên Đế Thích với tướng hào quang minh đứng ngay sau lưng của ông ta. Thiên Đế Thích hóa thân thành con chó để thử thách cái tâm hồn của Yudhisthira. Và như vậy Yudhisthira giờ đây không còn có một điều kiện gì nữa, thòng tay an vui bước vào ngưỡng cửa thiên đường. Thiên đường vui quá, đẹp quá, huy hoàng quá, lộng lẫy quá. Những cái huy hoàng lộng lẫy đó không làm cho ông ta quên đi những người thân yêu của mình, mẹ và bốn em trai. Yudhisthira cứ đầu tiên phỏng vấn Thiên Đế Thích là: thưa ngài, mẹ và em tôi đâu? Thiên Đế Thích bảo là: mỗi người mỗi số phận, mẹ và em ngươi. Thiên Đế Thích vén mây chỉ xuống dưới trần gian, xuyên qua lớp đất khô cằn nghèo khổ. Dưới lớp đất khô cằn nghèo khổ nó càng âm mưu tối tăm và thê thảm hơn nữa. Yudhisthira ngó thấy bốn người em trai và mẹ mình đang còn ở trong bóng đêm của dưới lòng mặt đất địa ngục. Và Yudhisthira rớt nước mắt mà nói với Thiên Đế Thích là: thưa ngài, nơi nào có mẹ và em tôi, nơi đó là thiên đường của tôi, xin cho tôi xuống đó. Và một lần nữa Thiên Đế Thích khen lành thay, với cái thiện căn nó của nhà ngươi đã cứu sống mẹ và bốn em trai của nhà ngươi. Và khi Thiên Đế Thích dứt lời thì cả bà mẹ lẫn bốn người em trai của Yudhisthira đều hóa sinh về cung trời hết. Nếu như vậy kể cái câu chuyện ở trong đây đó để cho mình thấy rằng là như vậy nó, khi mà mình thực sự mà mình về trên thiên đường, mà nếu mình rơi vào hoàn cảnh của Yudhisthira, tức là khi mình lên tới nơi mình cô linh linh một mình ấy, mà ủa ông xã tôi đâu, ủa con cái tôi đâu, ủa là cái gì của tôi đâu, rồi mình buồn chết đi. Mình sống trên thiên đường toàn người lạ không, mình cũng buồn lắm, mình cũng đi lững thững như bây giờ mà Dung mà cho về đó mà thiếu ti chịu gì nổi, nó cũng khó chịu lắm. Không thấy thiên đường cũng bớt vui, nó ví dụ như vậy. Nhưng mà bây giờ khổ thay cái anh chàng ti, cái anh lỡ thọ bố đắt giới rồi, cho nên lên thiên đường được nữa. Rồi bây giờ làm sao? Nó ví dụ như vậy. Rồi làm sao mà mình có thể hạnh phúc được đúng nghĩa ở dưới trướng của Thượng Đế? Cho nên đối với lại đạo Phật đó, thì mình phải thành Phật mình mới hạnh phúc đúng nghĩa. Tại vì khi mình thành Phật thực sự, mình có đầy đủ trí tuệ và từ bi, thì mình có thể dùng cái trí tuệ đó, dùng cái từ bi đó để tìm cách cứu vớt những cái người mình muốn cứu vớt, dùng cái trí tuệ đó để có thể thành tựu sự cứu vớt. Và như vậy mình mới tự ý, mình mới có thể cứu bất cứ người nào mình muốn, có vậy mới hạnh phúc. Còn nếu thực tình có một mình hạnh phúc mà những người thân của mình phải đau khổ, mình không thể nào hạnh phúc nổi. Tôi tin như vậy. Cho nên về với lại Phật khác với về với Thượng Đế. Về với Phật là thành Phật và có khả năng nói trên, còn về với Thượng Đế không có khả năng nói trên. Giỏi lắm thì cũng có khả năng hy sinh như Judith Thira là cùng, chứ không có khả năng tới cứu độ như Mục Kiền Liên cứu độ đó, hay như Mục Nữ cứu độ mẹ ở dưới địa ngục. Nói ví dụ như vậy. Và hơn nữa Đức Phật thì kêu gọi mình đó là phải thương yêu tất cả mọi người, phải giúp đỡ mọi người. Còn bây giờ mình về trên thiên đình, trên cõi trời, mình được Thượng Đế thương yêu và bảo bọc chưa đủ để hạnh phúc. Có người nào tin rằng là được thương là hạnh phúc hơn rằng là mình phát sinh tâm thương mọi người? Cái nào hạnh phúc hơn? Mình được người ta cho tiền hạnh phúc hơn hay là mình cho tiền ta hạnh phúc hơn? Có nhiều người sẽ nói là mình được cho chắc có vẻ hạnh phúc hơn. Chặt rồi. Nếu mình được cho là coi chừng giống cái câu chuyện ngụ ngôn năm nào những người học Phật tôi thường kể cho nghe. Đi đầu thai có hai chỗ. Một chỗ đó ai cũng cho mình tiền hết, còn một chỗ đó mình phải cho tiền hết thảy mọi người. Cái anh mà lém miệng anh nói là Tâu Đại Vương cho em sinh về cái chỗ mà ai cũng cho tiền á. Anh đắc ý lên, bảo nhờ mình nhanh miệng á. Còn thằng kia là lãnh đủ, thằng kia là sinh lên là cho anh ta tiền không à. Cái rốt cuộc vài chục năm sau, người ta thấy có một cảnh giới, có một cơ xưởng rộng lớn, nuôi hàng ngàn công nhân. Có một ông chủ đi ra đi vô, mỗi tháng phát lương cho công nhân. Và trước cái công xưởng đó có một anh chàng nghèo trách mồng tơi, để cái nón ông đi qua bà đi lại, thương xót cho kẻ bần cùng này. Và ai đi ngang cũng cho 5 xu, cho 10 xu, cho 1 đồng. Đó là kết quả của một anh, ai cũng cho đó. Và kết quả của một anh mà ai mình cũng cho hết đó. Cho nên cái anh nào mà kẹo là anh đó mất lợi. Anh nào kẹo đó thì nghĩ là xin cho tôi về cái chỗ mà ai cũng cho là xui đói. Mình phải xin cho mình về cái chốn mà mình là cái người cho tất cả. Cái đó mình mới giàu. Còn ai cũng cho mình thảm lắm. Cho nên mình phải sinh ra làm sao mà ai mình cũng có thể thương mến được, thương yêu được. Mình đừng có cầu rằng là mình được người ta thương yêu. Mình được người ta thương yêu, người ta hành mình lắm, mệt lắm. Mình phải chiều chuộng người ta lắm để giữ cái tình thương đó. Mình phải khổ sở lắm. Mà chưa kể là mình mà không làm vừa lòng người ta, ta có thể cướp của mình đi chơi. Chưa kể cả những cái đó nữa. Cho nên mình có khả năng làm cho tất cả mọi người, mình có khả năng giúp mọi người. Mình nên phát nguyện như vậy. Đừng có phát nguyện rằng là cầu cho mình được mọi người giúp. Cầu cho mình được mọi người giúp là mình yếu hèn lắm. Mà nên cầu cho mình có khả năng giúp đỡ tất cả mọi người. Cái đó là đại lực của Phật giáo. Đó là sức mạnh vô song. Đức Phật đã dạy cho mình trở thành một bậc đại lực, là một cái bậc mà nghĩ cho mọi người là đại bi, hành động cho mọi người đó là đại lực. Đức Phật đã cho mình một cái sức bi nguyện vô song để mà có thể giúp đỡ tất cả mọi người. Cho mình cái lực mạnh nhất là cái lực mà có thể mọi người phải nương tựa mình, tại mình giúp được mọi người. Cái người á mà người ta phải nhờ đến á, người ta muốn thấy người ta làm sao? Muốn thấy cái người mà mình sẽ giúp mình á, mình muốn thấy người đó mình làm sao để thấy? Ngước lên, kiếm bằng cách ngước lên. Còn cái kẻ mà nhờ vả mình để mình cứu giúp, mình làm sao để thấy? Cúi xuống, đúng không? Cái người mà mình cầu cứu khi nào mình cũng ngước lên hết. Còn cái người mà mình giúp là mình phải cúi xuống đó. Cho nên mình mới biết là cái người mà có cái khả năng cứu vớt thiên hạ, người đó cả thiên hạ phải ngửa cổ lên mới thấy. Người đó cao vời vợi. Người đó là nhân, nghĩa là người đó là gọi là thế tôn đó, tức là được bậc tôn xưng ở trong đời. Còn những cái kẻ mà ông đi qua bà đi lại là người ta nhòm xuống. Mà trong cái cuộc đời của mình á, do vì một cái tâm ích kỷ quen rồi, cho nên không khi nào mình có được cái đại lực, cái đại nguyện. Cái đại lực đó là một khả năng không thể tưởng tượng. Cái đại nguyện đó là một cái phước báo không thể lường. Mà nếu mình có một khả năng mạnh mẽ là có thể giúp đỡ được nhiều người, mà mình lại có một cái phước báo là nhờ cái phước báo là mình giúp quá nhiều người, có nhiều người mắc nợ cái ân huệ đó với mình, thì làm sao mình thành công trong đời? Mình nghĩ coi. Cho nên mình đừng có tưởng rằng là cơm ăn áo mặc là thắng được cái trí tuệ và từ bi. Cho nên nếu bây giờ mình chịu khó tu học Phật, mình chịu khó trau dồi cái trí tuệ đó để mình có được cái đại nguyện nói trên, để mình có được đại lực nói trên, với cái lực như vậy mình mạnh kia lắm, mình ở đâu người ta cũng ngước lên để nhìn mình. Cuộc sống như vậy thật là đáng sống. Còn cuộc sống mà xuất hiện ở nơi đời này chỉ để người ta ngửa trông cúi xuống mà vứt bỏ cho mình vài hào vài cắc, thực là một cuộc sống thảm. Cho nên cuộc sống thực là thiếu khả năng và thiếu may mắn. Thiếu khả năng là bởi vì không giúp được ai. Thiếu may mắn đó là vì không giúp nổi ai, đó là một sự thiếu may mắn trầm trọng. Còn may mắn nhất của cuộc đời mình là giúp được hết tất cả mọi người. Đó là cái may mắn lớn nhất trong đời. Nếu mình sinh ra mình có khả năng giúp hết là mình may ghê lắm. Một người khả năng ít ít, giúp được một số thì làm phường trưởng, giúp được khá hơn làm quận trưởng, giúp khá hơn làm tỉnh trưởng, giúp nhiều nữa làm quốc trưởng, giúp nhiều nữa thì làm thiên nhân chỉ đạo sư. Và Đức Phật thì có cái khả năng là giúp đỡ được hết. Cho nên Đức Phật mới có một cái phước không thể tưởng tượng. Cái phước đó là cái phước giúp được tất cả mọi người. Còn cái vô phước nhất là mình không giúp nổi ai, thậm chí cho tới mình giúp cũng không được, mà phải cầu cái sự trợ giúp người ta. Nên đó là một điều vô phước. Như vậy người tu học Phật được Đức Phật huân tập cho mình một cái tính chất, cho mình một cái sức mạnh, một cái bi nguyện, tức là một cái phước như biển vậy. Cho mình một cái phước đức không có giới hạn, cho mình một cái khả năng không có giới hạn. Mà với một cái khả năng và phước báo như vậy, của cải của thế gian, sự nghiệp của thế gian này không xứng đáng cho mình, mà những cái xứng đáng nó phải vượt hơn nữa. Cũng như đồng lương 500-300 đâu xứng đáng cho một cái người bác học. Một tay bác học thì dùng một cái chiếc xe hơi, mình nghèo nàn, mình thèm một cái chiếc xe hơi thường thường thôi, nhưng mà một cái anh triệu phú mà anh nổi danh, có tiếng, có thế lực, có khả năng, thì cái chiếc xe đó không đáng cho anh xài nữa, anh phải xài cao hơn. Cho nên cho đến cả quốc trưởng, cho đến cả giàu sang phú quý ở cuộc đời này cũng không đóng góp một phần nào, thể hiện một phần nào nổi cái phước của một người có cái sức hùng lực nói trên. Và chỉ có những cảnh giới thù thắng khắc nó mới hiền bày, nó mới xứng đáng được mấy cái phước của một người có khả năng cũng như là có cái sức mạnh nói trên, có cái phước báo nói trên. Như vậy mình là một cái người Phật tử, cho nên hồi nãy mở đầu tôi nói đáng tiếc là đáng lẽ tất cả chúng ta đây trong tương lai sẽ giàu có, sẽ mạnh mẽ, một người ở đây sẽ có khả năng giúp đỡ ít nhất từ 10 cho đến 100 người. Nếu phát nguyện hơn nữa, nếu tu học trí tuệ hơn nữa, có thể giúp cả vạn, cả ngàn người. Và mỗi người đây đều là những cái bậc, nếu sống ở ngoài đời thì cũng là minh quân. Chỉ vì người ta được sung sướng với cái phước của mình sẽ lãnh đạo hết. Mà nếu có tu hành thì cũng thành thánh tăng, cao tăng để độ sinh. Mình có một cái nhân duyên hy hữu như vậy, một cái dịp may hiếm có như vậy để gần những cái quý như thế. Mà đáng tiếc mình ơ thờ, đáng tiếc mình bỏ kho báu mà đi lục bơi trong đống rác giống hệt như vậy để tìm vài những cái thứ gì đó có tiền có giá ở trong một đống rác, mà trong khi gần một cái kho báu, một cái kho tàng vô giá. Nếu bây giờ người nào cũng phát sinh, cho nên mình thấy rằng là chẳng hạn như là cái xu hướng mà Đức Phật kêu gọi rằng là đương nguyện chúng sinh nhé, tức là phục vụ chúng sinh, cái xu hướng đó không có thiệt thòi. Cho nên Đức Phật thực sự nghĩ tốt cho mình. Nếu bây giờ mình về trên thiên đường một mình Thượng Đế thương mình thôi á, chưa đủ cho mình hạnh phúc đâu. Mình có kinh nghiệm nó quá trời. Một người thương mình chưa đủ cho mình hạnh phúc. Còn có kẻ ghét mình vẫn phiền não. Mình sống chung 10 người mà 9 người thương, 1 người ghét mình cũng còn phiền não. Nữa là chúng sinh khi mà lên trên thiên đường kia, liệu rằng là có thánh thiện, có phát cái tâm bồ đề đến độ mà coi trọng chúng sinh và giúp đỡ chúng sinh đến cái độ mà không khởi tâm một cái sự ganh ghét hay một cái gì không? Nói ví dụ như vậy. Nhưng mà Đức Phật thì bày cho hết thảy chúng sinh nó đều phát những cái bồ đề tâm, đều nghĩ tới nhau, đều thương mến nhau. Và nếu mà một người nào phát tất cả đều phát bồ đề tâm á, thì người nếu mà mình gánh vác 100 người đi, mà 100 người đó đều có tâm tốt, thì mình vác 100 người đó nhẹ hơn là mình vác một người mà có tâm xấu. Phải không? Bây giờ mà bảo mà mình trọng trách mà phải trông nom, mà phải cai trị 100 người toàn là thánh thiện, đức độ không là, trời ơi, nhẹ lắm. Mình chẳng có cần phải đề phòng, chẳng cần phải đặt ra luật gì hết á. Tại vì người nào cũng tốt quá trời, mà cần gì phải đặt luật, mà cần gì phải hình phạt. Còn mà bảo bây giờ một là mình phải gánh, mình phải nuôi nấng trông nom 100 người tốt, với lại mình phải gánh 10 người xấu. Trời ơi, một đứa xấu nó cũng đủ làm mình đi đời, làm mình điên. Cho nên nếu ai cũng phát tâm hết thì cái chuyện thống lý đại chúng nhất thiết vô ngại nó dễ lắm. Đức Phật nói thống lý đại chúng nhất thiết vô ngại, cái câu mà từ quy tăng cuối cùng đó. Khi nào mình thống lý được đại chúng thì tâm này của mình nó vô ngại. Mà khi tâm vô ngại, tâm không còn có chướng ngại nữa thì tâm nó không có phiền não. Tâm mình có chướng ngại cho nên tâm mình có phiền não. Tức là chẳng hạn những cái đó nó trái với tâm ý của mình, tức là tâm ý mình bị chướng ngại cho nên phiền não nó khởi. Nhưng mà sở dĩ tại sao mà tâm của mình không được vô ngại, tại mình không có thông lý đại chúng, tại mình không có phát tâm vì đại chúng, mình phát tâm cho mình, cho nên tâm của mình luôn luôn chướng ngại. Mình đến chùa cũng đến cho mình, cho nên đến chùa cho mình, cho nên rình rập. Người kia không có tử tế với mình, ông thầy không có tốt với mình, người nọ không có tốt với mình, cho nên phiền não, cho nên gọi là chướng ngại chứ không gọi là vô ngại. Còn nếu bây giờ mình đến với một cái tâm phục vụ cho mọi người, giúp cho mọi người được học giáo lý, được nghe giáo lý một cách êm ả hạnh phúc, mình đến mình phục vụ như vậy thì không cần ai đối xử gì với mình, mà mình mài lo đối xử tốt với người ta, mình thấy người ta học Phật vui vẻ hoan hỷ, trong lòng mình hoan hỷ và sung sướng, thì như vậy tâm của mình nó vô ngại. Cho nên không ai giúp đỡ mình, không ai bưng nước cho mình, không ai mời mọc mình vẫn hoan hỷ. Và trái lại nếu mình cho mình á thì tâm mình nó sẽ chướng ngại. Mà con người ta tâm chướng ngại ghê lắm, tại vì không bao giờ nghĩ cho kẻ khác tha nhân. Nhưng một khi mà tâm của mình hướng ra cho tất cả thì cái tâm đó của mình nó mới không còn có bị chướng ngại, cho nên mới thống lý đại chúng nhất thiết vô ngại. Thì tâm kia của mình nó không còn có bị chướng ngại thì nhất thiết tất hết thảy chẳng còn một cái gì làm cho mình bị ngăn ngại nữa hết. Mà khi không còn cái gì làm cho mình ngăn ngại, người đó gọi là người may mắn nhất thế gian, là người đó không còn có phiền não. Đã. Cho nên mình phải biết là, cho nên khi mà nói ba cái từ quy y như thế, nội mình tu theo ba cái từ quy y đó thôi thì mình cũng thấy giá trị Phật pháp. Chẳng hạn cái từ quy y Phật thì mình cầu cho hết thảy chúng sinh này làm sao? Từ quy y Phật thì sao?